là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sẽ có ghi nhận về những chuyển biến tích cực thực hiện chỉ thị số 05 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình lớp học trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy Trấn Yên vừa kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Việt Hồng. Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Việt Hồng đã hoàn thành 9 trên 19 tiêu chí về quy hoạch thủy lợi, điện sinh hoạt, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm, y tế, giáo dục, hệ thống chính trị và an ninh trật tự. Từ nay đến cuối năm, xã Việt Hồng phấn đấu hoàn thành thêm 5 tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường, nâng số tiêu chí đạt chuẩn lên 14 tiêu chí. Tuy nhiên, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cũng gặp không ít trở ngại, đời sống dân cư từng bước được nâng lên nhưng chưa thật sự vững chắc. Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Huyện ủy Trấn Yên yêu cầu trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần tập trung giữ vững các tiêu chí đã đạt và tập trung các nguồn lực, hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Trong đó tập trung vào các tiêu chí khó như tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa, sân thể thao, môi trường, nhà ở dân cư. Quy hoạch xây dựng các mô hình kinh tế, các vùng trồng cây có hiệu quả và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn phát triển sản xuất của nhà nước. Đặc biệt, Đảng bộ chính quyền địa phương cần tập trung vận động thay đổi nhận thức của người dân, đẩy lùi các phong tục lạc hậu, thay đổi tư tưởng ỷ lại trông chờ vào nhà nước, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Quyết tâm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian sớm nhất để trình tỉnh thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp xanh giữa các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Lục Yên và huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Trong năm 2018, thực hiện công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại vùng giáp xanh, các huyện đã được triển khai toàn diện các nội dung quy chế với các giải pháp trọng tâm, triệt để có hiệu quả. 10 tháng qua, lực lượng chức năng các huyện đã phối hợp kiểm tra xử lý hành chính 89 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu hơn 25 mét khối gỗ các loại, xử phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước 310 triệu đồng. Hạt kiểm lâm trong vùng giáp xanh đã duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng ở những khu vực giáp danh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp xây dựng dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa các huyện giáp danh nhằm huy động các lực lượng để ngăn chặn các vụ lấn chiếm đất rừng, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép và các loại động vật hoang dã, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng khu vực giáp danh giữa hai huyện của tỉnh Lào Cai và Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, hiện nay các nhà thầu đang tập trung nhân lực máy móc để nhanh tiến độ thi công gói thầu, xây dựng đường dẫn cầu Tuần Quán đoạn tuyến nối đường Âu Cơ với cầu Bảo Lương nhằm sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 12 năm 2018. Dự án công trình cầu Tuần Quán thành phố Yên Bái được khởi công từ tháng 6 năm 2015 với tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng. Sau khi thông xe kỹ thuật vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, hiện các hạng mục đường dẫn hai bên đầu cầu, đoạn tuyến từ cầu Bảo Lương đi quốc lộ 32C đã cơ bản hoàn thành. Còn lại đoạn tuyến từ cầu Bảo Lương nối đường Âu Cơ thành phố Yên Bái với tổng chiều dài 2 km đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Đảm nhiệm việc thi công hạng mục đường dẫn đoạn từ km 0 đến km 1 cộng 400, gói thầu xây lắp trị giá gần 90 tỷ đồng. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú đang tập trung thi công 3 ca liên tục, đào đắp nền đường và công trình thoát nước, ước thực hiện trên 22% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Văn Tùng, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú nói.
Đến giờ này là hoàn thiện được đến 25% khối lượng thi công phần nền và công trình thoát nước, thì cống thì được thi công được có 4 cống thì thi công được phạm vi có mặt bằng thì được 2 cống. Ở công trình thoát nước và phần mặt đường đang tập trung để hoàn thiện phần mặt đường từ cây 1 đến cây 1 cộng 400 mét sẽ xong trong tháng 12 năm 18 này. Và còn đoạn từ km 0 đến km 1 là đoạn chưa bàn giao được mặt bằng. Nếu như bàn giao được mặt bằng trong tháng 11 thì nhà thầu sẽ tăng thiết bị máy móc nhân lực để thi công theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh ủy là sẽ thông nền đường trước ngày 3 tháng 2 năm 2019.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đảm nhiệm thi công đoạn tuyến với tổng chiều dài 600 m, gói thầu xây lắp trị giá 53 tỷ đồng. Hiện đơn vị đã hoàn thành 400 m và đang triển khai thi công đào đắp nền đường, công trình thoát nước đối với 200 m trên đoạn tuyến còn lại. Tổng khối lượng công việc đã hoàn thành ước đạt 70% giá trị hợp đồng. Hiện còn một số vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, đơn vị đề nghị chủ đầu tư và chính quyền địa phương quan tâm tháo gỡ để bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành gói thầu đưa vào sử dụng cuối tháng 12 năm 2018 theo đúng hợp đồng đã ký kết. Anh Nguyễn Bá Năm, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến nói:
trong quá trình thi công thì cũng còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thì bên chỗ thành ban quản lý dự án và bên chỗ ban thành phố chưa giải phóng mặt bằng hết ở cái khu vực ngã tư cầu Bảo Lương và đoạn đầu tuyến của bên phường Đồng Tâm chỗ km 1+400. Cũng còn mắc hai hộ, thì cũng mong các ban ngành cố gắng tập trung giải phóng mặt bằng để cho đơn vị thi công tập trung nhân lực máy móc hoàn thiện công việc của tất cả các hạng mục công việc trên mặt đường, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31 tháng 12.
Ông Nguyễn Hồng Ba, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông cho biết:
chúng tôi cũng đã yêu cầu các nhà thầu tập trung máy móc thiết bị cũng như có các cái cán bộ kỹ thuật thường xuyên chỉ đạo ở trên công trường để đưa ra các cái phương án xử lý và tư vấn giám sát, cũng yêu cầu có mặt thường xuyên ở công trường cán bộ tư vấn giám sát trưởng và các cán bộ tư vấn giám sát viên để đảm bảo công trình đảm bảo theo chất lượng, đúng theo quy định và các cái tiến độ kịp thời để xử lý các cái vướng mắc trên công trường. Các cái chỉ đạo các đồng chí cán bộ của ban quản lý dự án trực tiếp quản lý ở công trường cũng bám sát hiện trường để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình thi công cũng như cái công tác giải phóng mặt bằng của các cái vị trí trên toàn tuyến.
Cầu Tuần Quán là cây cầu lớn thứ 6 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và là cây cầu thứ 4 nằm trên địa bàn thành phố Yên Bái được đầu tư nhằm kết nối giao thương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong vùng. Hiện công trình cầu đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với hạng mục đường dẫn, cần được các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai vừa trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra tại xã Nậm Mười. Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, công tác khắc phục sau bão lũ của nhân dân xã Nậm Mười. Chia sẻ những khó khăn mất mát với đồng bào, đoàn đã trao số tiền mặt trị giá 200 triệu đồng cho 6 hộ gia đình bị sập nhà do bão lũ, trao hơn 100 chiếc áo ấm mùa đông và các nhu yếu phẩm cho học sinh trường tiểu học Nậm Mười trị giá 30 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, giúp người dân thiệt hại do bão lũ xã Nậm Mười của huyện Vân Chấn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 2 năm qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng, trên 200 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với gần 3.000 đảng viên. Xác định thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài.
nên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị 05 và chuyên đề từng năm. Đến nay, tất cả 57 chi đảng bộ cơ sở đã hoàn thành học tập chủ đề xuyên suốt năm 2016 và chuyên đề năm 2017. Đặc biệt chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt 98%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt về chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc học tập và làm theo Bác sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên. Nên việc làm này đã và đang trở thành việc làm thường xuyên tự giác trong hoạt động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối các cơ quan tỉnh. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân điển hình trong học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực. Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải có 11 chi bộ trực thuộc với tổng số 99 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt đảng, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đóng góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp, giúp nhau cùng tiến bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tự xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, tác phong làm việc khoa học, hòa nhã, biết tiếp thu và lắng nghe những ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên trong cơ quan. Đảng viên trong đảng bộ đã tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không vi phạm những điều đảng viên không được làm và quy ước đạo đức nghề nghiệp. Ông Lê Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái thì cũng đã quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ trong cơ quan về cái chỉ thị 05 và là học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì tất cả anh em trong đơn vị thì là trong năm 2018 cũng đã cố gắng học tập và làm theo tấm gương của Bác, là từ thay đổi từ cái tác phong lề lối làm việc cho đến giờ giấc. Đấy là với cái đơn vị là đặc thù là tiếp dân và phục vụ nhân dân, cho nên là trong năm 2018 cũng đã có những cái sự thay đổi rất mạnh mẽ về cái công tác đón tiếp rồi công tác phục vụ nhân dân, tận tình, chu đáo và khách quan.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã khen thưởng cho 4 tập thể đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong sinh hoạt, các chi bộ thường xuyên đánh giá đối với các đảng viên về học tập, làm theo Bác, biểu dương những cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa và nhân rộng thêm nhiều cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hồng Ba, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nói.
Chỉ đạo của Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, và trên cái cơ sở đó thì anh em cũng đã quán triệt các cái nội dung lề lối phong cách làm việc để triển khai làm việc công việc thì nó cũng hiệu quả hơn, và yêu cầu các đồng chí cũng trong cái thực hiện quy chế về cái quy chế làm việc ở cơ quan, quy chế nguyên tắc tập trung dân chủ và các cái phong cách, các cái thái độ tiếp xúc với các cái đơn vị và các cái trong cái quá trình tiếp xúc và làm việc với công dân, nhân dân ở địa phương, nhất là trong cái công tác giải phóng mặt bằng thì nó cũng là một cái lĩnh vực rất là phức tạp, nhưng mà tuy nhiên thì anh em cũng đã thực hiện tốt và cũng bám sát cơ sở để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và các cái dự án được giao.
Xác định việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết đối với mỗi cán bộ đảng viên. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, chi bộ tỉnh đoàn Yên Bái đã ban hành các kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị trong toàn chi bộ bằng những việc làm cụ thể. trong hơn 2 năm qua đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa với hàng nghìn công trình phần việc thanh niên các cấp, làm lợi cho cộng đồng xã hội hàng chục tỷ đồng. Nổi bật là phong trào tuổi trẻ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới với các nội dung cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, làm sân chơi cho thanh thiếu nhi, xây dựng nhà bán trú tại các điểm trường lớp học, lắp đặt lưới điện với công trình thắp sáng đường quê. Qua các phong trào hoạt động, nhiều tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được nhân rộng trong các cấp bộ đoàn. Đồng chí Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái nói.
Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác có phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính trị của cơ quan đơn vị, thì thời gian tới thì chi bộ tỉnh đoàn cùng với ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ tập trung vào một số cái giải pháp. Thứ nhất là tiếp tục duy trì cái chế độ chào cờ đầu tuần định kỳ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên hàng tháng để quán triệt và thống nhất các nội dung nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời sẽ quán triệt cái chỉ thị số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy định về 8 điều nên làm và 8 điều không nên làm đối với cán bộ đoàn. Thứ hai là trong sinh hoạt chi bộ thì tiếp tục duy trì cái chế độ sinh hoạt của chi bộ gắn với lại cái mỗi đảng viên của chi bộ sẽ lần lượt kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó sẽ giúp cho cán bộ đảng viên sẽ rút ra những cái bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện và làm theo lời Bác để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị và trong đời sống của mỗi cán bộ đảng viên. Thứ ba là trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì định kỳ hàng tháng sẽ chỉ đạo đối với lại 100% cán bộ đảng viên sẽ đề xuất những cái ý tưởng, sáng kiến, những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả chuyên môn, và trên cơ sở đó thì hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan sẽ xét duyệt đối với những ý tưởng giải pháp được áp dụng trong thực tiễn và sẽ khen thưởng vào cái dịp chào cờ đầu tuần hàng tháng.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, một số đơn vị thuộc khối các trường chuyên nghiệp trên địa bàn đã thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy. Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã chỉ đạo các khoa phòng chức năng xây dựng kế hoạch chương trình giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở giảng viên phải tích hợp nội dung về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào bài giảng phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hiểu biết của sinh viên về thân thế, con đường, sự nghiệp cách mạng của Bác, lòng tự hào của thế hệ trẻ đối với Bác Hồ kính yêu, tạo không khí thi đua học tập sôi nổi, tích cực trong học sinh, sinh viên của nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Tuấn Ngọc, quyền hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Yên Bái nói.
Trên xây dựng quan điểm chỉ đạo đó là phải sâu sát quần chúng. Trước khi làm việc gì phải tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, lắng nghe ý kiến của tập thể, của quần chúng. Cá nhân tham gia trực tiếp vào mà qua trong quá trình tham gia chắc chắn không vướng hỏi những sự vướng mắc, và khi các quần chúng có ý kiến thì lắng nghe để phân tích và đánh giá vấn đề. Việc thứ hai chúng tôi đánh giá phương châm đó là trên tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, làm công việc gì chúng tôi cũng giao cho trước khi bàn làm thì bàn bạc phía tập thể để chúng ta đi ra hướng giải quyết tốt nhất, sau đó giao cho cá nhân làm và thường xuyên giám sát kiểm tra để khắc phục những cái vấn đề yếu kém, và nếu có sai sót thì kịp thời sửa chữa. Và đánh giá phong cách quần chúng nữa thì chúng tôi trên nguyên tắc là đi vào tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cá nhân và không được áp đặt theo mệnh lệnh của cấp trên. Về phía phong cách làm việc khoa học thì chúng tôi ưu tiên công việc giải quyết những công việc mang tính cấp bách thời sự về phía nhà trường trước, và trên tinh thần chúng tôi ưu tiên các công việc giải quyết theo nhóm công việc. Những chúng tôi thường giải quyết công việc một cách khoa học và trước khi làm thì bàn bạc cụ thể trong đảng ủy, trong tập thể và sau đó đưa đến quyết định.
Có thể khẳng định, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, đảng viên và người lao động trong việc rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bước đầu góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kết quả này là tiền đề quan trọng để Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Qua đó thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 8, nghị quyết Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang loan tỏa và được các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện ngày càng có hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, đưa đất nước ta tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường Đảng rực sáng trong tim chúng ta. Màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng, bóng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường Đảng rực sáng trong tim chúng ta.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đảng đã cho ta cả một mùa xuân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020, huyện vùng cao Mù Căng Chải được đầu tư xây dựng mới 68 phòng học, bao gồm 25 phòng học mầm non, 43 phòng học tiểu học. Để các công trình nhanh chóng được triển khai đúng tiến độ, các nhà thầu đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện đúng tiến độ đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Công trình nhà lớp học trường mầm non Sao Mai, xã Dế Xu Phình có tổng mức đầu tư trên 1,7 tỷ đồng. Công trình được thiết kế một nhà kiên cố gồm 2 phòng học, có diện tích xây dựng 700m² và các công trình phụ trợ khác như hàng rào, nhà để xe, sân bê tông, rãnh thoát nước. Công trình này do công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Trường Sơn, huyện Mù Căng Chải thi công. Theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo thì thời gian thi công là 4 tháng. Tuy nhiên sau hơn 2 tháng triển khai thi công, với sự nỗ lực của nhà thầu trong việc khắc phục những khó khăn về thời tiết và đường giao thông, nên đến nay công trình đã đạt trên 80% tiến độ. Nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện công trình, phấn đấu về trước tiến độ 1 tháng. Ông Vũ Văn Sông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Trường Sơn cho biết.
Thì đơn vị chúng tôi cũng đã nhanh chóng đưa ra những phương án thi công triển khai ngay sau khi mà hợp đồng được ký kết. Và trong quá trình thi công thì báo cáo cả các anh là đơn vị cũng đã có những phương án làm sao đó để tập trung toàn lực để làm sao vật liệu cũng như là nguồn lực để tổ chức thi công thật nhanh, đảm bảo cho các cháu có điều kiện học tập sớm nhất trong điều kiện cơ sở vật chất ở đơn vị trường còn đang rất là thiếu thốn. Như các anh đã quan sát thì là hiện nay các cháu còn đang ở một số cái phòng tạm. Thế nên đơn vị chúng tôi quyết tâm là sẽ hoàn thành sớm cái công trình này để đưa vào cái năm học này. Tức là về thời gian thì sẽ cố gắng phấn đấu là sẽ xong sớm so với tiến độ khoảng độ từ một tháng đến trên một tháng.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Phạ, xã Cao Phạ cũng vừa được đầu tư xây dựng 6 phòng học, có tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng. Với quy mô 3 tầng, với diện tích xây dựng 170m², diện tích sàn 510m², do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Thành thi công. Tuy nhiên do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, thời tiết lại diễn biến phức tạp, nên công trình mới đạt gần 40% khối lượng. Hiện nhà thầu đang triển khai các giải pháp như bố trí nhân lực, máy móc, tăng thêm thời gian thi công để hoàn thành đúng với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Anh Phạm Hoài Nam, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Thành nói.
Ngay khi chúng tôi nhận được công trình thì là nên đảm nhiệm làm kỹ thuật, chúng tôi đã tập kết vật liệu và chuẩn bị mọi phương tiện để hoàn thành tốt nhất cái việc mà xây dựng và để đáp ứng tiến độ của ban dự án đề ra. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã hoàn thành được khoảng 35% tiến độ và cố gắng sẽ là hoàn thành trước Tết mà vượt tiến độ của nhà thầu đề ra.
Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020, huyện Mù Căng Chải được đầu tư trên 51 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách của tỉnh, của huyện. Dự án này sẽ xây dựng mới 68 phòng học, bao gồm 25 phòng học mầm non, 43 phòng học tiểu học tại các xã Cao Phạ, La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Chế Cù Nha, Dế Xu Phình, Nậm Có, Lao Chải và Kim Nội. Việc đầu tư xây dựng mới 68 phòng học ở huyện vùng cao Mù Căng Chải sẽ đưa số phòng học được kiên cố lên gần 70%, góp phần giúp cho đội ngũ giáo viên học sinh vùng cao yên tâm dạy và học. Sau khi triển khai thi công đến nay, hầu hết các công trình đều được các nhà thầu tập trung nhân lực, vật liệu, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư. Một số công trình như điểm trường Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, mặc dù đường giao thông đi lại rất khó khăn, song cũng đạt được tiến độ đã đề ra. Cùng với việc duy trì tiến độ thì việc giám sát chất lượng các công trình cũng được đơn vị giám sát quan tâm, đôn đốc các nhà thầu. Anh Hồ Bá Vinh, tư vấn trưởng dự án kiên cố hóa trường lớp mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 cho biết.
Về công tác quản lý chất lượng tại hiện trường thì chúng tôi đã phân cho từng đồng chí riêng cho từng hạng mục và song hành việc đấy thì là có bên quản lý dự án là chúng tôi rất sát sao trong công tác quản lý tại hiện trường, tích cực phối hợp cùng chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ những khó khăn cho nhà thầu. Thì về hiện tại thì chúng tôi cũng đã triển khai được tương đối và còn một hai hạng mục là còn đang trong quá trình là chưa giao được cho nhà thầu. Thế và song hành được đấy thì là các nhà thầu cũng đã rất là nỗ lực trong cái việc là đẩy nhanh tiến độ, cố gắng để đưa công trình vào sớm nhất để có thể bàn giao cho đơn vị sử dụng để phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.
Khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ, những nỗ lực của các nhà thầu đang góp phần phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư nhà nước trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.
Vâng, những ngôi trường lớp học được xây dựng kiên cố khang trang sẽ là động lực để đội ngũ giáo viên vùng cao cắm bản gieo chữ, giúp các em nhỏ vùng cao có kiến thức theo đuổi ước mơ của mình.
Chương trình thực sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Dự định đưa việc đuổi học đối với sinh viên bán dâm lần thứ tư vào thông tư ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên đối với đào tạo sinh viên sư phạm hệ cao đẳng trung cấp của Bộ Giáo dục Đào tạo thực sự khiến dư luận sửng sốt. Nó gây choáng váng ngay chính từ Bộ Giáo dục Đào tạo. Bằng chứng là chỉ sau vài tiếng dự thảo đã được rút bỏ. Lãnh đạo bộ này lên tiếng nhận lỗi do sơ suất, bản thân bộ trưởng cũng phải trực tiếp thừa nhận sai và sẽ sửa. Dù vậy, sự xuất hiện của quy định ngớ ngẩn này đã khiến một đại biểu Quốc hội phải đặt nghi vấn về năng lực, tâm lực, uy lực của bộ máy quản lý giáo dục hiện nay, về vai trò nêu gương của bộ trưởng khi cứ sai, hứa sẽ xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm rồi lại tiếp tục sai. Trước hết, chưa bàn đến quan điểm xã hội về hành vi bán dâm thì cũng phải khẳng định rằng Bộ Giáo dục Đào tạo không có lý do gì để thể hiện vai trò ở vấn đề này, vốn đã được xử lý theo quy định của pháp luật. Dưới nữa, nếu cơ sở đào tạo cho rằng hành vi bán dâm của sinh viên ngành sư phạm là không thể chấp nhận, cần phải đuổi học, thì cứ để quy chế nội bộ của trường làm việc đó. Bộ hãy dành thời gian cho những vấn đề toàn dân. Tất nhiên, Bộ trưởng Nhạ xem ra có bị oan bởi bản thân Bộ trưởng không trực tiếp can thiệp vào việc xây dựng dự thảo này. Đây là quy định đã có từ năm 2016 và người xây dựng dự thảo cứ thế cắt dán vào dù đã biết đó là quy định vô lý. Theo lý giải từ Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, quy định đã có từ năm 2016 mà không ai bàn đến là bởi sao? Là bởi nó vốn chẳng tác động vào ai, nó hoàn toàn vô nghĩa. Hãy hỏi cả nước này xem có trường sư phạm nào đã từng đuổi sinh viên bán dâm lần thứ tư chưa? Nói như một chuyên gia pháp chế của VCCI thì những quy định này chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc cho thấy sự ngớ ngẩn của pháp chế bộ. Đáng nói là ở chỗ, việc này không cá biệt mà chuyên gia cho biết mình gặp thường xuyên trong quá trình góp ý với văn bản của các bộ. Ta cũng đã từng thấy quy định cộng điểm ưu tiên khi thi đại học cho bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những chuyện cười ra nước mắt này xuất hiện phần nhiều ở cấp thông tư như những trường hợp trên là bởi quy trình xây dựng rất lỏng lẻo, chất lượng thông tư sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cục vụ được giao soạn thảo và vụ pháp chế của bộ. Nếu vụ pháp chế mà yếu, mà lười, mà vô trách nhiệm thì bi hài kịch sẽ diễn ra. Một sai lầm cắt dán của một cán bộ yếu kém có thể dẫn đến chất vấn của đại biểu Quốc hội, của cử tri về giải pháp để giữ vững sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục. Nói thế để các bộ trưởng, các cán bộ mỗi ngành thấy danh dự của mình được đặt lên từng hành vi phải ứng xử cho xứng đáng với nó.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.